Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 4. Từ đó về sau, thái độ của Chu Kim đối với ta càng thêm xa cách. Trước đây, dù hắn ít nói lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn có thể trò chuyện một cách bình thường. Còn giờ đây, hễ thấy ta từ xa, hắn liền quay đầu tránh đi, nét mặt đầy vẻ chán ghét, như thể ta là ôn thần mà hắn không muốn dây vào. Những kẻ trong phủ vốn quen nịnh bợ chủ tử, thấy ta bị đối xử như vậy liền cười cợt, lời nói mỉa mai tràn đầy ác ý. Ta thật sự phiền lòng, chẳng biết phải làm sao. Dì gọi ta đến, cho lui mọi người rồi nhìn ta với vẻ không vui. Người có gương mặt xinh đẹp thế này, lại chẳng biết vận dụng chút tài nghệ nào. Những người khác, giỏi thì con cái đã sinh đôi, còn ngươi, chỉ biết đi quyến rũ người ta, giờ lại biến thành thù địch. Ta cúi đầu, nhỏ giọng phản bác. Việc này đâu có dễ dàng như vậy. Dì tự mình thử một lần thì biết. Dì mở to mắt quát lớn. Người thật to gan, dám nói bậy nói bạ trước mặt ta sao? Ta giả vờ ngây thơ, giọng đầy ấm ức. Nhưng biểu ca rất khó chịu. Dì bảo ta phải làm thế nào đây? Ngực ta đã nâng đến căng hết mức có thể. Hắn lại che chắn tầm nhìn. Ta ngã vào lòng hắn. Hắn lại bảo eo ta quá mềm. Ta dùng ánh mắt đong đầy tình ý. Hắn lại nói nữ tử cần biết tự trọng. Nói đến đây, ta buồn bã đến rơi nước mắt. Dì ơi, việc này khó quá. Hay là đổi mục tiêu, thử quyến rũ công tử họ Thượng đi. Dì giận đến mức đập bàn, đứng bật dậy. Người điên rồi, dám nghĩ đến việc đó sao? Ta bảo ngươi giúp ta tranh quyền, chứ không phải để ngươi đoạt quyền. Ta ôm mặt, khóc òa lên. Hù hù, dì à, ta thật sự không biết làm gì nữa. Dừng khóc, dì quát lớn, sau đó rút từ trong tủ ra vài cuốn sách, ném thẳng xuống trước mặt ta. Ta nhìn xuống, những trang sách mở ra, toàn là những bức họa sống động khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Ta lập tức nín khóc. Nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trước mắt, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Hóa ra là như thế này. Dì xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi như thể bất lực với ta. Người đem mấy cuốn này về, nghiên cứu thật kỹ, nhất định phải học thuộc lòng. Rồi ta sẽ chuẩn bị thuốc tắm cho ngươi, dặn người trang điểm, ăn mặc cho thật xinh đẹp. Nếu ngươi còn thất bại, thì tự ngươi lo liệu phần mình, đừng mong ta giúp nữa. Năm. Trải qua hai ngày kiệt quệ, toàn thân đau nhức, eo mỏi chân mềm. Tất cả đều là do mấy cuốn sách chết tiệt kia hại. Dì bắt ta phải ghi nhớ hết, ta vắt óc mới có thể miễn cưỡng thuộc lòng từng động tác. Những tư thế này khó đến mức không tưởng, nếu hai người không một mảnh vải che thân thì ta thật sự nghi ngờ đây là sách dạy võ công chứ không phải sách hướng dẫn quyến rũ. Dù vậy, ta cũng ngoan ngoãn làm theo. Tuy không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng vẫn nghiêm túc tuân thủ. Suốt hai đêm, ta cầm đèn tập luyện theo chỉ dẫn. Ép chân, uốn eo, ngã người, treo ngược. Khắp người đau nhức, nước mắt lén rơi vài giọt. Đến khi đêm xuống, theo lời dì, ta lén lút đột nhập vào phòng Chu Kim. Vừa bước qua bậc cửa, ta đã cảm thấy đau nhói, suýt nữa bật thành tiếng kêu. Trên giường, Chu Kim nửa mở áo, nằm ngửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ta rón rén gọi. Biểu ca. Trên giường vang lên một tiếng rên khẽ. Ta tiến đến gần, chỉ thấy đôi mắt hắn nhắm chặt, gương mặt đỏ bừng, trên lồng ngực trần đầy mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp gáp, tựa như đang chịu đựng đau khổ vô cùng. Ta nhìn hắn mà không khỏi thở dài, trong lòng có chút cảm thông. Dì quả nhiên là người nhẫn tâm, đến bước này cũng không hề khoan nhượng. Biểu ca, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của dì. Ngay cả ta cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Ta đứng lặng một lát, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu làm theo trình tự đã học. Tháo áo, trèo lên giường, hôn má, hôn môi, chân kề chân. Từng lớp áo lụa mỏng chốt xuống, chỉ còn lại một lớp nội y. Ta chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ váy ngoài. Nhưng gió đêm hơi lạnh, khiến ta bất giác nổi da gà. Thôi vậy, đừng để bản thân bị cảm lạnh thì hơn. Ta nhẹ nhàng chỉnh lại váy áo. Rồi cúi xuống nhìn Chu Kim. Hắn vẫn nhắm mắt, môi mấp máy, hơi thở như rên rỉ. Biểu ca, để ta giúp huynh cởi áo nhé. Mồ hôi thấm ướt thế này, nằm vậy sẽ cảm lạnh mất. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy hắn trả lời, xem ra cũng chẳng phản đối. Ta đưa đôi tay thon thả, bắt đầu gỡ thắt lưng của hắn. Nhưng loay hoay một hồi, không ngờ lại thắt thành một nút chặt hơn trước. Ta ngây người một lát, nghi hoặc tự hỏi. Đây là kiểu thắt gì vậy? Không gian yên tĩnh được một lúc, bỗng dưng có tiếng cười khẽ vang lên. Lập tức, ta dựng cả tóc gáy, giọng run rẩy. Ai đó? Không có ai trả lời. Ta nơm nớp lo sợ, nhìn quanh phòng nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Thở phào một hơi, ta đưa tay vỗ nhẹ Chu Kim, hắn chỉ khẽ rên rỉ, hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Chắc là ta căng thẳng quá mức, tự mình nghe nhầm thôi. Ta bỏ qua nút thắt khó hiểu kia, quyết định không phí công sức nữa, mà tiếp tục bước theo trình tự. Chống đôi chân đau nhức, miệng không ngừng rên khẽ. Ôi chao, đau quá. Ta cố gắng trèo qua người Chu Kim, eo vẫn nhói lên từng cơn đau nhức. Sau đó, ta e dè cúi người, định hôn lên má hắn. Nhưng vừa cúi được nửa chừng, cơn đau ở lưng chợt như có kim châm, khiến ta không thể tiếp tục. Ta nhíu mày, nghĩ thầm. Hôn má, bỏ qua vậy. Hôn môi, cũng bỏ qua nốt. Ta hít một hơi thật sâu, nói nhỏ như tự an ủi mình. Biểu ca, cứ coi như ta đã hôn huynh rồi nhé. Chúng ta chuyển thẳng đến bước cuối cùng thôi. Nói rồi, ta khẽ nâng váy, chuẩn bị đặt mình vào tư thế đã được hướng dẫn. Nhưng vừa mới bắt đầu, ta lại sững sờ. Lúc này trong đầu ta hỗn loạn đến cực điểm, hàng loạt suy nghĩ đan xen như đánh nhau. Một bên bảo ta làm theo lời gì, một bên lại ngăn cản, khiến ta không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, ta không thực hiện nổi một tư thế nào hoàn chỉnh. May mắn là ta đã mang theo cuốn sách. Ta đặt nó bên cạnh, vừa định sử dụng ngay thì nhận ra mình vẫn cần tra cứu thêm. Ta khổ sở nhấc đôi chân ra khỏi người Chu Kim, chân trần bước ra sau, dưới ánh trăng sáng, điên cuồng lật từng trang sách. Chăm chỉ thế này, ta cảm thấy bản thân đúng là hiếm có khó tìm. Nếu là nam tử, chắc chắn ta đã trở thành một đại anh hùng rồi. Nâng chân cao hơn nữa. Eo phải uốn cong thêm chút nữa. Nhìn thật phàn cảm. Nửa thân trên gần như trần trụi, ta ngồi xổm phía sau, từng trang lật sách, phiền não chọn tư thế phù hợp. Lúc này, một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt bò dọc theo cột sống ta. Cứ như có ai đó đang đứng phía sau, cũng đang nhìn chằm chằm vào ta vậy. Không khí dường như đặc quánh, áp lực vô hình đè xuống. Ta quay phát lại. Phía sau chỉ là bức tường trống không, hoàn toàn không có gì cả. Ta ném sách xuống, không suy nghĩ gì thêm, chạy thẳng đến bên giường, nắm lấy tay Chu Kim mà run rẩy. Biểu ca, hình như trong phòng này có điều gì đó rất kỳ lạ. Chu Kim bị ta lay mạnh, cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt trong trẻo ngày thường giờ đây tối sầm lại, sâu thẳm mà đầy tính xâm lược. Như một con dã thú dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường lệ. Ánh nhìn của hắn dần di chuyển, từ gương mặt ta, đến đôi môi, bờ vai, rồi lướt xuống thấp hơn. Đôi mắt ấy trở nên nóng rực, pha lẫn sự kìm nén điên cuồng. Cảm giác như con mãnh thú đang trực chờ, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến, xé toạc mọi thứ, nuốt chửng ta không chút do dự. Ta sợ hãi buông lỏng tay. Nhưng ngay lập tức bị một bàn tay nóng rực bắt lấy. Trong chớp mắt, mọi thứ xoay chuyển, ta bị hắn áp xuống giường. Chu Kim với dáng vẻ lạ lẫm này khiến ta kinh hoàng đến mức không nói nên lời. Biểu ca, có thể trước tiên buông tay ra được không? Ta run rẩy hỏi, giọng đầy lo lắng. Hắn cúi xuống nhìn ta, hơi thở dồn dập, giọng nói trầm khàn như thì thầm. Tại sao, nàng luôn ở đây? Lời còn chưa dứt, hơi thở nóng hổi của hắn đã áp sát, kèm theo một nụ hôn mạnh mẽ mà hung bạo. Hành động của hắn quá mạnh mẽ, không chút kiêng dè, khiến ta đau đớn vô cùng. Ta cố gắng giãy giụa, giọng nghẹn ngào. Biểu ca, xin dừng lại, đau quá. Sức lực của hắn vượt xa ta, dù ta vùng vẫy hết sức vẫn không thể thoát ra. Từng lớp váy áo, soạt, một tiếng bị xé toạc, để lộ đôi chân trắng nõn. Ta cảm thấy hoàn toàn bất lực và sợ hãi tột độ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng động náo loạn, sau đó là những tiếng hô hoán. Chuyện gì vậy? Cứu với! Chu Kim khựng lại, ánh mắt như sững sờ, toàn thân bất động trong giây lát. Ta dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh. Không dám chần chừ, ta vội vã nhặt lấy chiếc áo khoác, che lên người mình rồi cuống cuồng chạy khỏi phòng. Đêm tối bao trùm khắp phủ thượng, trong sân thoảng vang lên tiếng người xôn xao. Qua bức tường ngăn cách, dưới ánh sáng mờ nhạt của con hẻm, một nhóm người đứng lặng lẽ. Trong số đó, một người cao lớn khoanh tay, lạnh lùng đứng nhìn, chỉ nói vài câu ngắn gọn trước khi được đoàn người hộ tống rời đi. Sau đó, một bóng đen chợt phóng vút lên không trung, lướt nhẹ như chim, biến mất giữa những tán cây xanh tùm trong phủ. Giữa những cành lá rậm rạp, âm thanh thì thầm khẽ vang lên. Chủ nhân lần này hẳn sẽ rất hài lòng với thông tin thu được. Hài lòng đến mức hạ lệnh thiêu hủy kẻ đó sao? Hình như vừa nãy ta thấy chủ nhân cười. Người nhìn nhầm rồi.